Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Abraham sống cuộc đời đức tin. Bài 17: Các bước để chiến thắng tội lỗi theo thói quen. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Quý thính giả thân mến, làm thế nào chúng ta chiến thắng tội lỗi theo thói quen? Những tội lỗi theo thói quen là những tội lỗi mà chúng ta đặc biệt có khuynh hướng vấp ngã. Một số người tranh chiến với sự giận dữ, một số người tranh chiến với sự phàn nàn, một số người tranh chiến với dục vọng hoặc say sưa. Những tội lỗi theo thói quen là những tội lỗi có khuynh hướng nấn ná trong đời sống chúng ta nhiều năm và đôi khi cả đời. Trong hành trình đức tin này theo câu chuyện về Abraham trong Sáng Thế Ký chương 20, chúng ta sẽ tìm thấy những bài học thực tiễn về chủ đề này. Kính mời quý thính giả cùng xem Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký chương 20. Abraham từ đó đi đến miền Nam, kiều ngụ tại Gê-ra, ở về giữa khoảng Ca-đe và Su-dơ. Abraham nói về Sa-ra, vợ mình rằng, nó là em gái tôi, Abimelech, vua Gê-ra, sai người bắt Sa-ra. Nhưng trong cơn chiêm bao ban đêm, Đức Chúa Trời hiện đến cùng vua Abimelech mà phán rằng, này, ngươi sẽ chết bởi cớ người đàn bà mà ngươi đã bắt đến. Vì nàng có chồng rồi, và vua Abimelech chưa đến gần người đó, nên thưa rằng, lạy Chúa, Chúa há sẽ hủy diệt cả một dân công bình chăng? Người đó há chẳng nói với tôi rằng, ấy là em gái tôi chăng? Và tránh người nữ há chẳng nói rằng, ấy là anh tôi sao? Tôi làm sự này bởi lòng ngay thẳng và tay thanh khiết của tôi. Trong cơn chiêm bao, Đức Chúa Trời phán nữa rằng, ta cũng biết ngươi vì lòng ngay thẳng mà làm điều đó, bởi cớ ấy, ta mới ngăn trở ngươi phạm tội cùng ta, và không cho động đến người đó. Bây giờ, hãy giao đàn bà đó lại cho chồng nó, vì chồng nó là một đấng tiên tri, sẽ cầu nguyện cho ngươi, thì ngươi mới được sống, còn như không giao lại, thì phải biết rằng ngươi và hết thảy ái thuộc về ngươi quả hẳn sẽ chết. Sáng Thế Ký chương 20 từ câu 1 đến câu 7. Trong câu chuyện này, Abraham rời khỏi vùng mà ông có lẽ đã sống hơn 20 năm ở những cây lớn của Mamre và di chuyển đến vùng Negev. Negev thật sự có nghĩa là khô cằn, là một từ đồng nghĩa với sa mạc. Ông sống trong một thành phố có tên là Gê-ra ở phía tây Negev. Đó là một đồng bằng màu mỡ giữa những ngọn núi và biển địa Trung Hải mà dân Philippines đã định cư. Khi Abraham rời đến Gê-ra, ông đã nói dối về vợ mình bằng cách nói rằng nàng là em gái ông để bảo vệ ông. Kết quả là Abimelech đã đem nàng vào hậu cung của ông, gây nguy hiểm cho dòng dõi đã hứa. Điều này phản ánh câu chuyện về việc ông chuyển đến Ai Cập trong Sáng Thế Ký chương 12. Ở đó, ông cũng nói dối về vợ mình và nàng được đưa vào hậu cung của Pha-ra-ôn. Nói dối là tội lỗi theo thói quen của Abraham. Đó là tội lỗi mà ông thường không thể kháng cự khi bị áp lực. Vậy làm thế nào chúng ta thắng hơn tội lỗi theo thói quen? Ở đây chúng ta sẽ học không phải từ sự thành công của Abraham như trong nhiều chương khác, nhưng từ sự thất bại của Abraham. Chúng ta sẽ xem xét những bước để chiến thắng những tội lỗi theo thói quen thường xảy ra trong đời sống cá nhân chúng ta. Chúng ta có thể phân biệt những bước để chiến thắng những tội lỗi theo thói quen từ sự thất bại của Abraham ở Gê-ra qua phân đoạn kinh thánh này. Trước hết, để chiến thắng những tội lỗi theo thói quen, trước hết chúng ta phải nhận diện chúng. Chúng ta hãy xem trong câu 1 đến câu 2, Abraham từ đó đi đến miền Nam, kiều ngụ tại Gê-ra, ở về giữa khoảng Ca-đe và Su-dơ. Abraham nói về Sa-ra, vợ mình rằng, nó là em gái tôi, Abimelech, vua Gê-ra, sai người bắt Sa-ra. Như đã đề cập, Abraham đưa gia đình đến Gê-ra, nơi dân Philippines sinh sống. Khi đến đó, ông nói dối về vợ mình như trước đây ông đã làm ở Ai Cập. Khi xem xét cách khắc phục tội lỗi theo thói quen, điều đầu tiên chúng ta phải làm là nhận diện. Chúng ta thường chiều theo khuynh hướng tiêu cực nào khi bị áp lực? Đó có phải là nói dối không? Đó có phải là buồn nản không? Đó có phải là sự lo lắng không? Đó có phải là chuyện mồi lê đôi mách không? Rất rõ ràng, khuynh hướng tiêu cực của Abraham là nói dối. Đó là tội lỗi theo thói quen của ông. Một trong những cách chúng ta bắt đầu chiến thắng tội lỗi theo thói quen của mình là trước hết hãy nhận diện chúng là gì. Thói quen phạm tội của bạn là gì? Tội lỗi nào bạn dễ rơi vào nhất? Hãy xem sách Hê-bơ-rơ chương 12 câu 1. Vậy, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Mỗi người trong chúng ta khi đã được Chúa cứu chuộc thì đều có một cuộc chạy đua cần phải hoàn tất. Tuy nhiên, một số tội lỗi nào đó ngăn trở chúng ta hoàn tất cuộc chạy đua đó, hoàn tất mọi điều Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Tác giả nói, chúng ta hãy quăng hết mọi điều ngăn trở và mọi tội lỗi dễ vấn vương ta. Ông nói tội lỗi dễ vấn vương, dường như ông đang nói đến một tội lỗi cụ thể mà chúng ta dễ dàng rơi vào. Có lẽ đó là một tội lỗi mà chúng ta rất thường phạm tội lại lần nữa. Tất cả chúng ta đều có những tội lỗi này. Đây là những tội lỗi theo thói quen của chúng ta, có khuynh hướng dễ khiến chúng ta vấp phạm. Đôi khi, nhận ra những tội lỗi này là khó khăn vì chúng đã trở thành một phần không thể tách rời của bản tính chúng ta. Ví dụ, khi người thân của chúng ta có vấn đề về cảm xúc tức giận hoặc khi chúng ta tự mình gặp khó khăn về điều gì đó, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra tính khí không kiểm soát của mình. Mọi người đều biết rằng chúng ta có xu hướng như vậy và chấp nhận nó như một phần tự nhiên của bản tính, thay vì một vấn đề cần phải xử lý. Xã hội cũng chấp nhận một số tội lỗi như nói dối, kiêu ngạo, khoe khoang hoặc ganh ghét như là những hành vi trong tính cách. Nếu chúng ta lấy những quan điểm thế gian này làm chuẩn mực, việc xác định những tội lỗi có thể trở nên khó xác định. Phao-lô khuyên chúng ta, vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Điều mà chúng ta thấy là sứ đồ Phao-lô có một mục đích, đó là thiết lập cho đời sống của chúng ta một sự hiểu biết rằng đời sống chúng ta có một căn bản, có một nền tảng. Cho nên ông nói rằng, vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em. Ông muốn chúng ta hiểu một nền tảng, một điều mà chúng ta phải gây dựng đời sống của chúng ta trên đó. Đó chính là sự thương xót của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải đặt căn bản của đời sống mình trên sự thương xót của Chúa. Hiểu biết chỗ mình đứng, hiểu biết con đường mình đi, hiểu biết giá trị của mình hoàn toàn là trên sự thương xót của Chúa ban cho. Cho nên, đời sống chúng ta phải bày tỏ sự thương xót của Chúa cách rõ ràng. Cái nhìn của người cơ đốc, cách sống của người cơ đốc, nhân sinh quan của người cơ đốc là nhìn tất cả mọi sự trên căn bản sự thương xót của Chúa. Chẳng hạn, khi chúng ta đối diện với những khó khăn thất vọng, chúng ta hãy nghĩ rằng đây là sự thương xót của Chúa, thì chúng ta sẽ không khó khăn thất vọng. Hay khi mình đối diện với tội lỗi của mình, thất bại của mình có nối kết với sự thương xót của Chúa hay không, và đối diện với tội lỗi của người khác, sự thất bại của người khác đối với mình có dựa trên căn bản sự thương xót của Chúa hay không? Hay hỏi cách đơn giản là mình đang độc thân, mình sắp lập gia đình, mình đang có gia đình, mình đang có những khó khăn, nghĩa là trong mọi sự liên hệ đó, thì liên hệ gì tới sự thương xót của Chúa? Nếu chúng ta lấy hết tất cả những gì hiện tại mình đang đối diện, đem đặt trên nền tảng sự thương xót của Chúa, trong đó có chương trình đời đời của Chúa, có ơn thần hữu của Chúa, có ân sủng của Chúa, có sự tể trị của Chúa, để đời sống của chúng ta được thiết lập chỗ làm sáng danh Chúa và trở nên giống Chúa Giê-xu, thì nó sẽ ảnh hưởng trong quyết định của mình với sự liên hệ đối với những người khác. Khi chúng ta sống thờ phượng Chúa và đáp ứng với sự thương xót của Chúa thì có hai điều xảy ra, là đừng làm theo đời này, đừng tiếp tục trong đời này, đừng cho đời này chủ động nhân sinh quan, chủ động đời sống của chúng ta ép chúng ta vào khuôn của thế giới xung quanh, nhưng hãy để cho sự biến hóa của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra thực hiện trong tâm thần của chúng ta, trong sự suy nghĩ của chúng ta, trong hệ thống giá trị của chúng ta, vì chúng ta biết rằng đời này là ở dưới quyền của ma quỷ, thuộc về ma quỷ, và đi con đường của ma quỷ mà thôi. Cho nên chúng ta phải ngừng điều đó lại, và khi chúng ta ngừng điều đó, thì chúng ta tiếp tục đi con đường của Đức Thánh Linh làm công việc thay đổi trong đời sống của chúng ta. Đó là được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Chúa muốn chúng ta được thay đổi giá trị sống trên căn bản bởi lời của Chúa và quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúa muốn chúng ta không làm theo đời này nhưng làm theo ý muốn của Chúa, để Chúa có thể thực nghiệm công việc đời đời mà Chúa đã dành cho mỗi chúng ta. Một lần nữa, chúng ta thấy trong câu chuyện này, rõ ràng Abraham dễ bị nói dối khi ở trong một tình huống có khả năng thù địch. Câu hỏi mà chúng ta không thể không hỏi là, vì sao ông di chuyển đến một vùng mà ông dễ bị cám dỗ nói dối? Trước đó ông sống an toàn bên cạnh những cây ở Mamre, nhưng ông di chuyển đến một khu vực với những người có khả năng thù địch, là điều đã cám dỗ ông phạm tội. Chắc chắn, chúng ta có thể học được rất nhiều từ điều này. Nếu chúng ta muốn chiến thắng tội lỗi theo thói quen, chúng ta phải tránh xa những sự cám dỗ có thể xảy ra. Chúa Giê-xu phán điều này trong sách Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 29 đến câu 30. Nếu con mắt bên hữu xui cho người phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó đi, thà chịu mất một phần thân thể ngươi, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Và nếu tay phải của bạn khiến bạn phạm tội, hãy chặt nó đi và ném nó đi, thà bạn mất một phần thân thể bạn còn hơn là cả thân thể bạn đi vào địa ngục. Chúa cứu thế phán, Nếu những gì bạn đang nhìn khiến bạn phạm tội, hãy thoát khỏi nó. Nếu những gì bạn đang làm khiến bạn phạm tội, hãy thoát khỏi nó. Chúng ta phải có sự thù địch với tội lỗi đến nỗi chúng ta thoát khỏi mọi cánh cửa hoặc cánh cửa tiềm năng có thể cám dỗ chúng ta phạm tội. Chúng ta thấy một sự dạy dỗ tương tự từ Salomon. Ông cảnh cáo con trai mình về người đàn bà tà dâm trong Châm Ngôn chương 7 câu 25 đến câu 27. Ông nói rằng, lòng con chớ xây vào con đường đàn bà ấy, chớ đi lạc trong các lối nàng, vì nàng làm nhiều người bị thương tích sa ngã, và kẻ bị nàng giết thật rất nhiều thay. Nhà nàng là con đường của âm phủ, dẫn xuống các phòng của sự chết. Về cơ bản, Salomon nói rằng, hãy chấm dứt sự cám dỗ ngay từ gốc rễ của nó, là động cơ trong lòng. Đừng ấp ủ khả năng phạm tội với người đàn bà này. Hãy loại nó ra khỏi tâm trí con và tránh xa những con đường dẫn đến nó. Salomon cảnh báo con trai mình để nó không bị làm nạn nhân của người đàn bà này như nhiều người khác trước đó. Tương tự như vậy, một trong những cách chúng ta bảo vệ mình khỏi xa vào tội lỗi theo thói quen là tránh xa mọi hình thức cám dỗ. Nếu Abraham biết rằng nói dối để bảo vệ mình là tội lỗi theo thói quen của ông, tại sao ông lại chuyển đến một vùng nguy hiểm nơi dân Philippines sống? Nếu trước đó ông thất bại ở Ai Cập, tại sao ông lại chuyển đến Gaza là nơi sẽ có một tình huống tương tự? Thê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 22 nói, hãy tránh khỏi mọi hình thức gian ác. Nếu bạn có xu hướng thỉnh thoảng uống quá chén, tại sao bạn vẫn đi đến quán rượu? Nếu bạn có xu hướng xa vào dục vọng, tại sao bạn xem các chương trình biểu diễn với sự khỏa thân phần nào? Nếu bạn có xu hướng gian lận trong các bài kiểm tra khi cảm thấy không được chuẩn bị, tại sao bạn chờ đến phút cuối mới học? Nếu bạn có xu hướng trầm cảm, tại sao bạn lại nghe loại nhạc khiến bạn buồn? Nếu bạn đấu tranh với việc nguyền rủa, tại sao bạn nghe nhạc và xem phim với rất nhiều lời nguyền rủa? Nếu chúng ta muốn chiến thắng những tội lỗi theo thói quen, chúng ta phải đóng mọi cánh cửa có thể dẫn đến chúng. Bạn có đang đóng mọi cánh cửa tiềm năng và mọi sự cám dỗ đối với tội lỗi không? Hãy thực hành điều này trong đời sống bạn. Một điều khác chúng ta phải nhận ra là ảnh hưởng của tội lỗi trên người khác. Lời nói dối của Abraham về việc Sara là em gái ông đã dẫn đến việc vợ ông bị đem vào hậu cung của vua Abimelech. Vua có quyền lấy bất cứ người nữ độc thân nào ông muốn. Và đó chính là điều Abimelech đã làm. Trong phân đoạn này, Sara đã gần 90 tuổi. Vì sao vua lại muốn đưa bà vào hậu cung của mình? Ở Ai Cập, bản văn đề cập đến vẻ đẹp tuyệt vời của bà và có lẽ bà vẫn còn tương đối xinh đẹp, ngay cả ở độ tuổi cuối đời này. Nhưng dù thế nào đi nữa, lời nói dối của Abraham gần như đã làm ông mất vợ mình, giống như khi ở Ai Cập. Đây là điều chúng ta phải ý thức. Tội lỗi của chúng ta luôn ảnh hưởng đến người khác. Ngay cả khi chúng được thực hiện cách riêng tư, chúng ta là chi thể trong thân của Chúa cứu thế, và một phần thân thể không thể bị tổn thương hay bị nhiễm trùng mà không ảnh hưởng đến những phần khác. Phao-lô so sánh tội lỗi với men làm dậy cả đống bột. Tội lỗi có khuynh hướng lan tràn đến người khác, và hậu quả của tội lỗi cũng thường ảnh hưởng đến người khác. Khi Jonah phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời, điều đó suýt giết chết những người cùng đi trên thuyền với ông. Khi David phạm tội với Bathsheba, nó dẫn đến cái chết của chồng bà, cái chết của con ông, và thanh gươm không bao giờ rời khỏi nhà ông. Tội lỗi luôn ảnh hưởng đến người khác. Ngay cả khi phạm tội riêng tư, chúng ta phải ý thức điều này. Thật ra, Isaac, con trai chưa sinh của Abraham, sau này cũng nói dối về vợ mình. Lời nói dối của Isaac thậm chí còn tệ hơn vì Rebecca không phải là em gái ông trong bất cứ ý nghĩa nào. Con trai của Isaac là Jacob là kẻ nói dối. Vì ông đã lừa dối cha mình, các con trai của Jacob đã nói dối với ông nhiều năm rằng con trai ông là Joseph đã chết. Tội lỗi luôn ảnh hưởng đến người khác. Điều này quan trọng để hiểu vì nhiều lần tâm lý của một người tranh chiến với tội lỗi là những quyết định của tôi không ảnh hưởng đến ai khác hoặc tôi không quan tâm đến đời sống tôi ngay bây giờ. Ai quan tâm nếu tôi phạm tội? Tâm lý của một người trong một tội lỗi theo thói quen thường là ích kỷ, chỉ nghĩ về chính mình. Tuy nhiên, nếu một người xem xét những hậu quả đối với người khác, nó sẽ giúp người ấy trong cuộc chiến chống lại tội lỗi này. Adam và Eva có thể sẽ không phạm tội nếu họ xem xét rằng tội lỗi riêng tư của họ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến toàn thế giới. Abraham có lẽ sẽ không nói dối nếu ông xem việc nói dối có thể khiến ông mất vợ và có khả năng mất đứa con chưa ra đời. Đối với chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải nhận ra rằng những tội lỗi quen thuộc của chúng ta không chỉ làm tổn thương bản thân mà còn làm tổn thương người khác. Hiểu được điều này sẽ giúp chúng ta trong cuộc chiến chống lại tội lỗi. Chúng ta nhận thấy từ câu chuyện này là tội lỗi của Abraham bắt nguồn từ sự thiếu tin cậy của ông nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bảo Abraham rằng vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con và từ dòng dõi ông mọi dân tộc sẽ được phước. Sách Sáng Thế Ký chương 17 từ câu 15 đến câu 16. Đức Chúa Trời cũng bảo ông rằng những ai chúc phước cho ông, Đức Chúa Trời sẽ chúc phước và những ai rủa xả ông, Đức Chúa Trời sẽ rủa xả. Sách Sáng Thế Ký chương 12 câu 3. Trong Sáng Thế Ký chương 13, Đức Chúa Trời rủa xả nhà Pha-ra-ôn để bảo vệ Abraham và Sara. Trong Sáng Thế Ký chương 14, Đức Chúa Trời đã chinh phục nhiều đội quân để bảo vệ ông. Sau đó, trong Sách Sáng Thế Ký chương 15 câu 1, Đức Chúa Trời bảo Abraham rằng Ngài là cái khiên của ông. Đức Chúa Trời đã hứa bảo vệ ông. Tuy nhiên, Abraham quyết định bảo vệ chính mình bằng cách nói dối về vợ mình. Ông không tin cậy Đức Chúa Trời. Tội lỗi của Abraham bắt nguồn từ sự thiếu đức tin và tội lỗi của chúng ta cũng vậy. Trong sự thiếu đức tin của mình, chúng ta có thể nói rằng, Đức Chúa Trời ơi, con cô đơn và con không tin rằng Ngài sẽ chu cấp cho con một ai đó tốt lành. Vì vậy, chúng ta chạy đi để thỏa mãn sự cô đơn của mình và không muốn chờ đợi Đức Chúa Trời. Hoặc, Đức Chúa Trời ơi, Ngài không quan tâm đến con. Vì vậy, chúng ta chống nghịch Đức Chúa Trời và sự tốt lành của Ngài. Hoặc, Đức Chúa Trời đã quên tôi và Ngài không trả lời tôi, không bảo vệ tôi. Vì vậy, chúng ta nổi giận và chiến đấu chống lại những người làm hại chúng ta. Thay vì tin lời Đức Chúa Trời, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Trong Roma chương 12 câu 19, tất cả tội lỗi bắt nguồn từ sự thiếu đức tin và sự tin cậy vào bản thân. Sách Châm ngôn chương 3 câu 5 nói rằng, hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con, để phá vỡ thói quen tội lỗi. Chúng ta phải chọn tin cậy Đức Chúa Trời thay vì tin cậy chính mình. Khi Đức Chúa Trời cho phép vợ Áp-gia-ham bị vua Abimelech bắt đi, chắc chắn đây là một hình thức kỷ luật của Đức Chúa Trời. Khi Áp-gia-ham nói dối về vợ mình, có lẽ ông nghĩ rằng nếu ai đó muốn cưới nàng, ông sẽ thương lượng với người đó, như anh trai nàng, để họ có thời gian trốn thoát. Tuy nhiên, điều này sẽ chỉ đúng nếu ai đó không phải là vua, vì vua có thể làm điều mình muốn mà không cần được cho phép. Đây có lẽ cũng là lối suy nghĩ của Áp-gia-ham ở Ai Cập. Ông phải lý luận, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Rõ ràng, Đức Chúa Trời kỷ luật Áp-gia-ham với hy vọng rằng ông sẽ học biết tin cậy Ngài và luôn luôn thực hành sự chân thật. Sách Hê-bơ-giơ chương 12 từ câu 7 đến câu 8 chép. Ví bằng anh em chịu xử phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con. Vì có người nào là con mà cha không xử phạt? Nhưng nếu anh em được khỏi sự xử phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chứ không phải con thật. Đức Chúa Trời kỷ luật mọi người là con. Nếu chúng ta không bị kỷ luật, thì chúng ta không phải là con của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời kỷ luật con cái Ngài không phải để trừng phạt họ nhưng để dạy dỗ họ trong sự công bình. Sách Hê-bơ-giơ chương 12 từ câu 10 đến câu 13 chép, và cha về phần xác theo ý mình mà xử phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà xử phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Thật các sự xử phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chứ không phải sự vui mừng, nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Cha chúng ta đã xử phạt chúng ta ít lâu theo ý muốn mình, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà xử phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Không có sự xử phạt nào có vẻ dễ chịu vào thời điểm đó, nhưng đau đớn. Tuy nhiên, sau đó, nó sinh ra một mùa gặt của sự công bình và bình an cho những ai đã được huấn luyện bởi nó. Vì vậy, hãy làm cho mạnh mẽ cánh tay yếu đuối và đầu gối yếu đuối của bạn. Hãy ban bằng các nẻo của chân con, hầu cho người què không bị tàn tật, nhưng đúng hơn là được chữa lành. Abraham cũng bị kỷ luật ở Ai Cập. Khi ông nói dối về vợ mình, Đức Chúa Trời đã cho phép Pharaoh đem bà đi, chắc chắn. Điều này đã khiến Áp-gia-ham có rất nhiều sự than khóc và ăn năn cho đến khi Đức Chúa Trời giải cứu bà. Nhưng Áp-gia-ham chưa học được bài học của mình. Vì vậy ông đã lặp lại tội lỗi và do đó, và tiếp tục bị kỷ luật. Sứ giả thư Hê-bơ-giơ nói rằng sự kỷ luật sinh ra một mùa gặt của sự công bình và bình an cho những người đã được rèn luyện bởi nó. Câu 11. Sự kỷ luật nên luôn luôn làm cho chúng ta thánh khiết hơn và làm cho chúng ta có sự bình an hơn. Tuy nhiên, khi một người không được rèn luyện đúng đắn bởi sự kỷ luật hoặc những thử thách mà Đức Chúa Trời cho phép, thì điều đó thực sự có thể làm què quạt họ. Họ có thể trở thành những người què quạt về mặt thuộc linh. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời phán. Hãy làm cho mạnh mẽ những cánh tay yếu đuối và đầu gối yếu đuối của ngươi, hầu cho kẻ què được chữa lành. Câu 12-13. Sau những thử thách và kỷ luật, một số người trở nên giận dữ đối với Đức Chúa Trời và giận dữ đối với con người thay vì có thêm sự bình an. Họ rời khỏi sự thử thách nói rằng, tôi sẽ không bao giờ tin cậy nữa, tôi sẽ không bao giờ yêu thương nữa. Họ ra đi với hành trang thường cản trở họ trong suốt quãng đời còn lại. Những người khác rời bỏ những hoàn cảnh kinh khiếp nhất, yêu mến Đức Chúa Trời và yêu mến con người nhiều hơn và có sự bình an nhiều hơn. Sự xử phạt sinh ra một mùa gặt của sự công bình và bình an trong đời sống họ. Khi Áp-gia-ham mất vợ, chắc chắn đây là một sự xử phạt của Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là huấn luyện ông tin cậy Đức Chúa Trời và luôn luôn thực hành sự thành thật. Bạn có trở nên thánh khiết hơn qua những thử thách và sự xử phạt mà Đức Chúa Trời cho phép không? Hay bạn trở nên cay đắng hơn, sợ hãi hơn, ít tin cậy hơn và ít tin kính hơn? Để chiến thắng tội lỗi theo thói quen, chúng ta phải nhận biết sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Nhưng trong cơn chiêm bao ban đêm, Đức Chúa Trời hiện đến cùng vua Abimelech mà phán rằng, này, ngươi sẽ chết bởi cớ người đàn bà mà ngươi đã bắt đến. Vì nàng có chồng rồi, và vua Abimelech chưa đến gần người đó, nên thưa rằng, lạy Chúa, Chúa há sẽ hủy diệt cả một dân công bình chăng? người đó há chẳng nói với tôi rằng, ấy là em gái tôi chăng? Và tránh người nữ há chẳng nói rằng, ấy là anh Tô sao? Tôi làm sự này bởi lòng ngay thẳng và tay thanh khiết của tôi. Trong cơn chiêm bao, Đức Chúa Trời phán nữa rằng, ta cũng biết ngươi vì lòng ngay thẳng mà làm điều đó, bởi cớ ấy, ta mới ngăn trở ngươi phạm tội cùng ta, và không cho động đến người đó. Bây giờ, hãy giao đàn bà đó lại cho chồng nó. Vì chồng nó là một đấng tiên tri, sẽ cầu nguyện cho ngươi, thì ngươi mới được sống, còn như không giao lại, thì phải biết rằng ngươi và hết thảy ái thuộc về ngươi quả hẳn sẽ chết. Sáng Thế Ký chương 20 câu 3 đến câu 7. Sau khi vua Abimelech lấy Sa-ra làm vợ, Đức Chúa Trời hiện ra với ông trong một giấc mơ. Trong giấc mơ, Đức Chúa Trời nói với Abimelech rằng ông và dân sự ông sẽ chết vì ông đã lấy vợ của Abraham. Ngoài ra, Đức Chúa Trời còn làm cho tất cả phụ nữ trong nhà Abimelech đều son sẻ. Sách Sáng Thế Ký chương 20 câu 18. Ngay lập tức, Abimelech bắt đầu tranh luận với Đức Chúa Trời. Chúa muốn giết một dân vô tội sao? Chẳng phải Abraham đã nói với tôi rằng nó là em gái ông sao? Đức Chúa Trời đã đồng ý và nói rằng chính vì sự vô tội của ông mà Chúa đã ngăn ông chạm đến Sa-ra. Đức Chúa Trời đã nói rằng, Abraham là một tiên tri và truyền cho ông trả Sa-ra về cho Abraham. Sau khi làm điều này, Abraham sẽ cầu nguyện cho họ và Đức Chúa Trời sẽ chữa lành dân tộc ông. Chúng ta thấy ân điển của Đức Chúa Trời chạy suốt câu chuyện này. Abraham đã phạm tội, nhưng Đức Chúa Trời giữ ông khỏi những hậu quả của nó. Abraham là con của Đức Chúa Trời. Và thậm chí trong những thất bại của ông, Chúa đã chăn dắt ông. Đức Chúa Trời bảo vệ và ban sự thương xót dư dật trên ông. Thật ra, khi Abimelech trả Sa-ra lại, ông đã tặng cho Abraham chiên, nam và nữ nô lệ, và 1.000 xiếc lơ bạc. Câu 14-16. Abraham trở nên giàu có hơn sau thất bại của ông. Đức Chúa Trời nhân từ, ngay cả trong thất bại của Abraham. Tuy nhiên, ân điển của Đức Chúa Trời cuối cùng có ý định khiến ông ăn năn, như nó đã xảy ra với chúng ta. Nhưng thật kỳ lạ, nhiều người dường như thường được sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời như một động cơ để phạm tội. Tôi nhớ có lần tâm vấn cho một người đang vật lộn với sự chống nghịch nào đó trong đời sống mình. Anh ta thừa nhận rằng mình chưa sẵn sàng để ăn năn, vì anh ta biết rằng Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho mình. Điều này quá phổ biến trong chúng ta. Một phần của nó là một sự hiểu biết sai lầm về Đức Chúa Trời. Những người này xem Đức Chúa Trời như một Đức Chúa Trời nhân từ là điều đúng, nhưng họ không có sự hiểu biết về Đức Chúa Trời như một Đức Chúa Trời của sự thạnh nộ và kỷ luật. Hơn nữa, đó là một sự hiểu biết sai lầm về ân điển và sự thương xót của Đức Chúa Trời. Họ xem đó là ân điển rẻ tiền. Ân điển của Đức Chúa Trời không nên thúc đẩy chúng ta phạm tội nhưng thúc đẩy chúng ta ăn năn. Sách Roma chương 2 câu 4 nói, hay là anh em khinh rẻ sự dư dật của lòng nhân từ Ngài, không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời dẫn anh em đến sự ăn năn sao? Sự nhân từ của Đức Chúa Trời phải kéo con người đến sự ăn năn chứ không phải dẫn họ đi xa hơn vào tội lỗi. Đúng vậy, Đức Chúa Trời có thể kiên nhẫn với chúng ta, trong khi chúng ta phản nghịch và phạm tội nghịch cùng Ngài. Ngài có thể nhân từ giữ lại toàn bộ sức nặng của hậu quả tội lỗi. Nhưng nếu Ngài làm vậy, điều đó có nghĩa là kéo chúng ta đến gần Ngài hơn trong sự ăn năn, chứ không phải ở xa Ngài hơn. Để chiến thắng tội lỗi theo thói quen, chúng ta phải nhận biết ân điển của Đức Chúa Trời. Ân điển của Đức Chúa Trời đối với Abraham là nhằm kéo ông đến với sự ăn năn, chứ không phải khuyến khích sự chống nghịch thêm nữa. Với điều đó, hãy nhớ những gì Đức Chúa Trời đã phán với dân sự trước khi giáng cơn nước lụt trong sách Sáng Thế Ký chương 6 câu 3. Đức Giê-hô-va phán rằng, thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn, trong điều lầm lạc. Loài người chỉ là xác thịt, đời người sẽ là 120 năm mà thôi. Về cơ bản, Đức Chúa Trời phán, ân điển ta đã dư dật. Ngươi chỉ còn 120 năm nữa trước khi sự hủy diệt xảy ra, ân điển và sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời sẽ không kéo dài mãi mãi. Khi chúng ta phạm tội và sau đó xưng tội, Đức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta. Đôi khi Ngài bảo vệ chúng ta khỏi hậu quả phải chịu vì tội lỗi. Quý vị đang đáp ứng với ân điển của Đức Chúa Trời như thế nào? Ân điển của Ngài có thúc đẩy quý vị thay đổi chống lại tội lỗi không? Ân điển của Đức Chúa Trời kéo chúng ta đến sự ăn năn. Vì vậy để đắc thắng tội lỗi theo thói quen, chúng ta phải nhận biết ân điển lạ lùng của Đức Chúa Trời đối cùng chúng ta. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục bài 18 vào tuần sau với chủ đề Những bước để chiến thắng tội lỗi theo thói quen. Phần 2, kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Thank you. tiếng bước là bởi ơn Ngài.